Hồng Liên Bảo Giám, chương 856, phản loạn 1, góc truyện audio.com, ở chỗ lỗ thủng, nhiều đội kỵ binh sau đó theo cầu gỗ, vọt vào. Kỵ binh cưỡi ưng thú, phóng ngựa nhảy vọt vào, bùa chú trên người lóe lên, ưng thú nhảy một cái chính là mười mấy trượng lao về phía bên trong thành. Sau đó chính là từng tiểu kỳ bộ binh 200 người, bao quanh binh sĩ doanh công trình, xây dựng lại cầu gỗ xông lên từ dưới tường thành. Bọn họ ít người, xông lên. Rất nhiều quan quân Nê Hoàn Thành ở hai bên chỉ huy đội quân của từng người, giáp công về phía giữa. Những đội quân Nê Hoàn Thành, phần lớn đều là kỵ binh. Bọn họ nhìn ra được Tố Nhân Long chỉ huy đội quân có nhược điểm gì. Đó chính là số lượng người quá ít, cho dù là tinh nhuệ cũng có thể dựa vào ưu thế trên phương diện số lượng tiêu diệt sạch sẽ tất cả những quân địch tiến vào bên trong thành. Nhưng ở thời điểm khi bọn họ triển khai xung phong, hai bên thành thị cũng đã báo nguy. Đội quân của Đường Gia phá hủy cửa thành phía trái của Nê Hoàn Thành. Bộ binh trọng giáp trực tiếp xông đến, đấu đá lung tung. Tại một hướng khác, đội quân của Mộ Gia tạo ra một sườn núi đất cực lớn. Tường thành đã không còn là cửa ải hiểm yếu nữa. Kỵ binh của Mộ Gia đang triển khai xung phong. Lần này, lòng người liền bắt đầu dao động. Tô Kính quay đầu, nhìn Đường Hà, nói. Cường giả thủ hạ của ngươi thật đúng là không ít. Hóa ra, một luyện khí sĩ trong quân Đường Hà thả ra một viên thần đan, hóa thành một con vượn lớn hai đầu. Bốn cánh tay mỗi cánh tay giữ vũ khí khác nhau trực tiếp đánh bay cửa thành của Nê Hoàn Thành. Chỉ là một thoáng, thần đan này đã bị thu hồi. Nhưng binh sĩ trên chiến trường đều sợ choáng váng. Đám người của Nê Hoàn Thành chấn động kinh ngạc, đội quân của Đường Gia đã xung phong vào phía trong, dựa vào ưu thế ngắn này, dứt khoát cướp đoạt cửa thành. Bản thân cửa thành cũng không bể nát mà bộ phận nối liền cửa thành với tường thành sụp xuống. Chiều dài cột kim loại vượt quá 10 trượng vây quanh ở bên trong tường thành. Trận pháp xung quanh có phù văn lóe lên, bị con vượn lớn hai đầu phá hủy. Đồng thời số lượng binh sĩ bị cửa thành đập chết đã vượt qua 600 người. Đường Hà nói, đáng tiếc người này cũng chỉ có tác dụng ở trên chiến trường, rất khó thành tiên. Nếu có một ngày ta có khả năng đắc đạo phi thăng, thế nào cũng phải mang theo hắn. Tô Kính hồi tưởng, phát hiện bốn món kinh khí của con vượn lớn hai đầu này là bốn loại thuộc tính và ngũ hành phân chia không quá giống nhau. Hắn nhất thời hiểu rõ, luyện khí sĩ này thành tựu kim đan trước. Thời điểm chế luyện thần đan, không phải căn cứ vào pháp tắc thiên đạo của thế giới này. Luyện khí sĩ như vậy cường thịnh mấy đi nữa, ở thế giới thần châu cũng không có cách nào đắc đạo thành tiên. Thật sự đáng tiếc, vượn lớn hai đầu này lại là yêu vật thượng cổ của thần châu, hung ác độc địa bá đạo. Đội quân của Đường Gia ở phía sau xung phong liều chết đi vào. Mộ Gia xuất động hơn 200 luyện khí sĩ trực tiếp sử dụng bùa chú tạo ra một sườn đồ cực lớn, độ rộng khoảng chừng ngoài 50 trượng. Rất nhiều chiến xa kỵ binh từ phía dưới sườn đất xông tới. Sau khi đi tới, luyện khí sĩ liền bắt đầu tập trung phá hủy những cột đồ đằng này. Đây là chỗ tốt của áo giáp tiên tiến, tất cả quan quân cấp thấp đều có thể nhận được tin tức và mệnh lệnh mới nhất. Những luyện khí sĩ đó còn mở ra truyền âm phù, biết được sự đáng sợ của cột đồ. Góc truyện audio.com, đằng còn thả đồ đằng thú ra, đội quân ba mặt bao vây tấn công này, sợ là sẽ phải hao tổn hơn phân nửa. Ba mặt phá thành, là điều thủ lĩnh Vinh Gia ở Nê Hoàn Thành không có nghĩ tới. Hắn trấn thủ ở trung tâm thành phố, coi chừng cột đồ đằng rắn chín đầu này, nghe nói ba mặt tường thành đều bị công phá. Sau khi do dự một chút, hắn phân phó thủ hạ, bắt đầu chuẩn bị kích phát trận pháp ở phía dưới cột đồ đằng. Đại nhân, chuyện này phải do chủ soái ra lệnh mới được. Thủ lĩnh của Vinh Gia, không phải là chủ soái của Nê Hoàn Thành. Hắn thoạt nhìn tuổi tác khá trẻ, cảnh giới trúc cơ, mắt thấy phải kim đan. Toàn thân hắn mặc đạo bào màu trắng như tuyết, trên đầu đội mũ bạc có những khối ngọc thạch màu xanh biếc gắn xung quanh. Như vậy cũng có chút bộ dạng của nhà giàu mới nổi. Đôi mắt dài hẹp của hắn nhìn quan quân vừa nhắc nhở hắn, lãnh đạm nói. Nê Hoàn Thành là của Vinh Gia, mệnh lệnh của ta, không ai có thể chống lại, ngươi không phải là gia chủ của Vinh Gia, mệnh lệnh của ngươi chỉ là thối lắm, sĩ quan kia hoàn toàn cũng không e ngại luyện khí sĩ Vinh Gia trẻ tuổi này. Luyện khí sĩ này giận dữ, nhưng hắn đối mặt là một đệ tử Vinh Gia đã tu luyện ra phong hỏa luân, cảnh giới tương đương với hắn. Nếu thật sự đánh nhau, hắn không phải là đối thủ. Chọn bộ áo giáp của đối phương cũng không phải là chế tạo theo cách thức trang bị, mà là do sư phụ người sĩ quan này tự mình chế luyện cho hắn. Sư phụ của người sĩ quan này lại là cường giả binh gia tu luyện ra thiên địa luân. Nếu thật sự giết người sĩ quan này, mình trở lại chỉ sợ cũng sẽ rất phiền phức. Lúc này hoàn hảo, nếu chẳng may sau này mình xảy ra chút tình trạng gì đó. cường giả binh gia kia khẳng định bỏ đá xuống giếng, trực tiếp giết chết mình. Trên Vũ Thánh Đảo, đạo môn đối với binh gia lại không có bao nhiêu thực lực áp chế. Ngoại trừ hoàng tộc gia, các gia tộc lớn đối với đệ tử binh gia, phần nhiều là trấn an làm chủ. Người thanh niên luyện khí sĩ binh gia nhất định không ngu xuẩn tới trình độ như vậy, cũng không dám thật sự động thủ đối với người sĩ quan này. Chỉ là lửa giận trong lòng hắn tích tụ lại từng tí một, trong hai mắt đã dâng lên huyết quang. Sĩ quan kia lạnh lùng nói, cột đồ đằng rắn chín đầu, một khi thả ra, toàn bộ Nê Hoàn Thành cũng phải chôn cùng với con rắn chín đầu này. Đây là kết quả tốt nhất, nếu như cuối cùng con rắn chín đầu không chết, sẽ đi tìm Vinh gia trả thù nhiều năm nhốt nó lại như thế. Người có nghĩ tới không? Không phát động con rắn chín đầu chúng ta chắc chắn sẽ bại. Điều này vẫn còn phải xem tình hình trên chiến trường. Một khi phát động đã là cục diện không thắng, đối phương chỉ xuất động hơn 20 vạn nhân mã còn chưa phải là tinh nhuệ nòng cốt. Trong Nê Hoàn Thành lại là cuộc cải của Vinh gia, người thanh niên luyện khí sĩ nhất thời không nói được, hắn cũng tỉnh táo lại, quan quân nói không sai, đối phương xuất động chỉ là hơn 20 vạn người. Thoạt nhìn không ít nhưng vẫn là liên quân của ba nhà. Mỗi nhà khoảng 8 vạn, trong đó phân nửa thoạt nhìn vẫn như là lính đánh thuê. Cách chương.